จาระ
อาลีตา
เท่าไหร่ชุ่มใจอยู่ที่เคยถูกทันคอยตกไปยังจบดินฟ้าตอบฉันตลอดจำตามมาพักไหนมาจุดตาดูที่เขาเชื่อไหนทุกสิ่งลาวสุขอยู่มาเดี๋ยวจุยจำกันจ้าที่ก็จะรู้จักลาที่อยู่จงรู้เลยของใครลาบนเธอเหลืออย่างไรไปตามตีมือเยอะพวกนายจำไปตามตีมือđó được bao nhiêu người ngồi lại với nhau thành tâm niệm Phật như một nhóm người nhỏ bé của chúng ta. Chính vì thế mà câu này thực sự quá ư là thù thắng. Cái thù thắng đó không phải là chúng ta kết hợp niệm vài câu niệm Phật cho vui vui tán tụng hay hay rồi giữ đó làm kỷ niệm trang đời, không phải. Mà chính cái cơ hội này nó đưa chúng ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mà vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được có nghĩa là cái công phu chúng ta tu tập hôm nay đưa chúng ta đến cái chỗ thành tựu đạo quả bất khả tư nghị trong vô lượng kiếp qua. Cơ thể chúng ta cũng làm việc, cũng làm lành, cũng có tu hành sau đó. Nhưng mà xin thưa thật, nếu mà ngồi với nhau, nghe với nhau một lời hướng dẫn, nhắc nhở với nhau một câu A Di Đà Phật, chỉ cho nhau một lời nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chưa chắc gì trong vô lượng kiếp qua chúng ta đã có. Tại vì sao? Tại vì nếu trong quá khứ mà chúng ta đã có cơ hội này thì có thể chúng ta đã ở trong những cảnh giới của Phật rồi, không ở cảnh giới Tây Phương thì cũng ở cảnh giới Hoa Nghiêm, không ở cảnh giới Hoa Nghiêm thì cũng ở cảnh giới Đông Phương với dược sư Lương Liên Quan Hoàng Sông. Chúng ta không còn là phàm phu tục tử ở trong cảnh giới ta bà khổ hại chịu nạn đánh đè như ngày hôm nay. Cho nên nếu mà tất cả mọi người đều ngộ ra rằng cơ duyên này thực sự vô cùng quý báu để chúng ta về Tây Phương, thì như trong kinh A Di Đà nói rằng một người mà muốn về Tây Phương thì phải có đủ thiện căn, phước đức và nhân duyên. Ngày hôm nay ta có nhân duyên là ngồi với nhau niệm Phật, và chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương bằng lời nguyện tha thiết cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, rồi ta quyết lòng tranh thủ thời gian niệm câu A Di Đà Phật, chuyên nhắm nên nó phải chuyên được nghe chịu đựng. Nếu mà mình cũng như vậy mà không chuyên chấp thì vô chừng bị hơn. Nếu mà chúng ta làm được thực sự ba điểm này thì trong kinh A Di Đà có nói một người mà thiếu cái thiện căn, nghĩa là ít thiện căn, ít đức, ít nhân duyên, không thể bản sanh về Tây Phương Cực Lạc được. Ấy là thế. Mà cái cơ duyên và niềm hy vọng bản sanh về Tây Phương Cực Lạc đang tràn đầy trong tâm hồn chúng ta. Mà thật sự chúng ta cũng vững tâm đi về Tây Phương thì thật sự chúng ta đã có thiện căn rồi, chưa vậy ơi? Chúng ta đã có phước đức rồi, chưa vậy ơi? Và chúng ta đã có cơ duyên rồi, chưa vậy ơi? Ba điểm này đầy đủ. Nhất là đường một hành giả đang ngồi trong một đạo tràng nhỏ mà trang nghiêm này sẽ đi về Tây Phương trong một đời này không thể nào hồi lại đời thứ hai. Khi đi về Tây Phương rồi, chưa vậy hãy tưởng được chắc chắn tới đó không còn ai dạy nghĩa cho ta biết trong vô lượng kiếp chúng ta đã bị như thế nào. Mà chưa vậy có thể trả lời câu hỏi này, tại vì khi đi về trên Tây Phương Cực Lạc chư vị có tất cả các loại túc mạng thông. Cái túc mạng thông này cho phép chúng ta tiếp được trong vô lượng kiếp, như là từ vô thủy cho đến hiện tại ta đã trải qua bao nhiêu cảnh giới khổ đau, ta đã đi qua những cảnh giới nào phước báu, ta đã tạo bao nhiêu thiện căn trong những kiếp đó. Và bên cạnh đó cũng có lúc ta làm biết bao nhiêu điều mê mờ, ta biết hết. Còn bây giờ chúng ta ngồi đây không biết, chỉ ứng trần tình, lấy trần tình ứng chứng làm là ta có trường đồng. Tại vì cũng trong kinh nói nếu một người nghe câu A Di Đà Phật không đi, nghe lời nguyện vãng sanh không muốn nhắc đến và nghĩ rằng cuộc đời này không thể nào vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc được, thì trong kinh nói rõ rằng người này phải tu thêm thiện căn, phải bồi thêm phước đức, bồi thêm chứ khi nào mà đủ rồi mới tìm được. Cho nên chư vị ở đây đã đi, nhất định chúng ta đã có. Quý vị bước lòng đi về Tây Phương, ba điểm này đừng nên hỏi một người nào nữa cả. Hãy niệm câu A Di Đà Phật đi, càng ngày càng niệm quý vị sẽ thấy rõ ràng con đường này. Vì sao như vậy? Chắc chắn trên con đường niệm Phật này quý vị cũng sẽ tiếp tục cứu người đầy đủ thiện căn phước đức đi về Tây Phương. Những người đó hình như họ thua sức không ra, tại vì muốn cho người đó niệm câu A Di Đà Phật ta phải khai thị lên, khai thị xuống, dẫn dắt lên, dẫn dắt xuống, phải tìm mọi thiện sản phương tiện nhắc nhở cho họ đúng thức họ mới niệm được câu A Di Đà Phật. Như vậy mà khơi được cho họ một chút niềm tin, một chút niềm tin như vậy mà dồn lại biết bao nhiêu thiện căn của họ để họ được bản sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì bây giờ chưa bị ngồi ở đây hỏi rằng có ai khuyên chúng ta không, có ai khai thị cho chúng ta không, có ai thiện xáo phương tiện mà dụ khí chúng ta niệm Phật không? Không, chúng ta hoàn toàn tự nguyện và thanh tâm tự nguyện, tha thiết tự nguyện niệm câu A Di Đà Phật. Xin thưa thật với chư vị, trong kinh Phật đã thọ biết rõ rằng đây là những người mà trong vô lượng kiếp đã tu bồi thiện căn phước đức không tưởng tượng được. Trong kinh Vô Lượng Thọ có vị A Xà Vương Tử cùng với 500 vị chớ dán tới tham dục pháp hội vô lượng thọ của Đức Thế Tôn. Khi Đức Thế Tôn giảng về A Di Đà, cõi Tây Phương Cực Lạc, thấy y chánh báo trên cõi Tây Phương Cực Lạc quá ư là vi diệu, thầm trong tâm phát nguyện nhất định chúng ta quyết là phải thành tựu như A Di Đà Phật. Chắc quý vị nghe những lời pháp của ngài trên không, bây giờ chỉ ông chỉ nhắc lại mà thôi. Đức Thế Tôn biết liền, tha thắng vị này liền, đây là những người mà trong quá khứ đã cúng dường tới 400 phước đức Phật Như Lai rồi. Nhờ cái thiện căn và cái phước đức cúng dường 400 phước đức Phật Như Lai rồi, cho nên khi nghe Phật nói về A Di Đà Phật, nói về cái phương Cực Lạc, muốn phát niềm tin lên và phát nguyện sẽ tu hành, sẽ thành đạo, thành đạt như A Di Đà Phật. Nhưng mà khi nghe ngài công giảng thì chúng ta mới ngỡ ngàng ra, thì cái thiện căn phước đức chưa bị đó, chẳng qua còn chỉ là thiếu thiện căn, thiếu phước đức mà thôi, chưa phải là đủ thiện căn, đủ phước đức. Tại vì sao? Tại vì ngài A Xà Vương Tử và 500 vị tướng lãnh đó không chịu phát nguyện phát sanh về cây phương Cực Lạc, mà chỉ là tu tu cho đến đời đời kiếp kiếp nào đó, đến một ngày nào đó thành tựu như Đức A Di Đà Phật. Đức Thế Tôn tán thán là tán thán cái niềm tin vào cái người đó, nhưng ngài không tán thán cái đường đi của A Xà Vương Tử. Mà ngài tán thán cái gì? Ngài tán thán những người nghe ngài nói về A Di Đà Phật, bắt đầu tin vào đại nguyện của Đức A Di Đà Phật, phát nguyện vãng sanh về cây phương Cực Lạc. Nếu người nào thành tâm phát nguyện vãng sanh về cây phương Cực Lạc thì thiện căn phước đức nhất định vượt trội A Xà Vương Tử và 500 vị tướng lãnh. Vì sao vậy? Vì nhất định những người này trong vô lượng kiếp họ đã cúng dường không phải là 400 phước đức Phật Như Lai, mà vô lượng đức Phật Như Lai rồi, mới có đủ cái khả năng mạnh mẽ nghe lời A Di Đà Phật đi về Thế Tôn. Chính vì vậy mà hôm nay nói tới chỗ này để chỉ mình vững tâm vững chí, nên nhớ thời mặt pháp này, khi khởi một cái tâm tu hành luôn luôn có ma sự ở bên cạnh tìm cách cản trở. Một khi quý vị phát một bồ đề tâm, nhất định bên cạnh đó có ma chướng. Ma chướng tại đâu? Ma chướng tại trong tâm của mình, sao xuyến, phân vân, so đo, kèm rồi. Ma chướng tại đâu? Ma chướng tại vì xã hội này tìm ra một người thiện căn phước đức khó vô cùng khó, chính tất cả những người chung quanh ta đều thiếu cái chuyện đó. Cho nên họ sẵn sàng dùng cái thiếu thiện căn phước đức của họ để kéo chúng ta trở về trong lục đạo luân hồi. Họ có thể nói rằng là phải tu trong vô lượng kiếp mới vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ làm gì mà một hai ngày niệm Phật, một đời niệm Phật mà đi về Tây Phương. Thì hôm nay gặp được cơ hội này, chưa bị hãy mạnh dạn, ngài cứ được tu trong vô lượng kiếp nữa đi, để đi về Tây Phương. Còn tôi một đời này tôi đi về Tây Phương. Tại sao? Tại vì trong vô lượng kiếp tôi đã tu rồi. Nếu những người đã có thiện căn phước đức trong vô lượng kiếp mà nghe một người nói ra như vậy, chao đáo tinh thần liễu bỏ tất cả những thiện căn phước đức trong quá khứ, bây giờ còn hòa tu lại trong vô lượng kiếp nữa, tôi không biết rằng là khi mãn báo thân này có gặp lại cơ duyên gặp câu A Di Đà Phật để đi về Tây Phương hay không. Cho nên mong như vậy, càng ngày càng vững niềm tin, nhất định cùng nhau đi về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Cực Lạc giới Di Đà hải hồ, vua ngài quan như lai.